Phaolô nhìn thẳng vào các thành viên hội đồng và nói: "Thưa anh em, cho đến ngày nay tôi đã sống trước mặt Đức Chúa Trời với lương tâm thanh sạch." Thầy tế lễ thượng phẩm Anania ra lệnh cho những người đứng gần ông tát vào miệng ông. Khi ấy, Phaolô nói với ông ta: "Hỡi bức tường tô trắng kia, Đức Chúa Trời sẽ đánh ông. Phải chăng ông đang ngồi xét xử tôi theo luật pháp, nhưng lại ra lệnh đánh tôi trái phép?" Những người đứng cạnh đó nói rằng: "Có phải đây là cách ngươi sỉ nhục thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Trời?" Phaolô nói rằng: "Các anh em ơi, tôi không biết ông ấy là thầy tế lễ thượng phẩm, bởi vì có chép rằng ngươi chớ nói xấu người lãnh đạo của dân ngươi." Khi Phaolô thấy một bộ phận trong hội đồng là người Sa-đu-xê và một bộ phận khác là người Pha-ri-si, ông bèn lớn tiếng nói trong hội đồng rằng: "Các anh em, tôi là một người Pha-ri-si, con của người Pha-ri-si. Chính vì tôi quả quyết trông đợi sự sống lại của người chết mà tôi bị xét xử." Khi ông nói điều này, thì giữa người Pha-ri-si và người Sa-đu-xê có sự tranh cãi và hội đồng bị chia rẽ. Vì người Sa-đu-xê nói rằng không có sự sống lại, không có thiên sứ và không có các linh, nhưng người Pha-ri-si thì nói rằng tất cả những điều đó đều tồn tại. Vậy, có một sự náo loạn rất lớn xảy ra và một số nhà kinh luật thuộc về phe Pha-ri-si đã đứng dậy tranh luận rằng: "Chúng tôi thấy người này không có gì sai cả. Chuyện gì xảy ra nếu một linh hoặc một thiên sứ thật đã phán cùng ông ta?" Khi một cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra, viên chỉ huy trưởng sợ rằng Phaolô sẽ bị họ xé xác, nên ông ra lệnh cho binh lính xuống dùng vũ lực giành lấy ông từ các thành viên hội đồng và giải về đồn. Đêm hôm sau, Chúa đứng bên cạnh ông và phán rằng: "Đừng sợ, vì con đã làm chứng về ta tại Jerusalem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Roma." Sáng hôm sau, một số người Do Thái đã thề độc rằng sẽ không ăn không uống gì cho đến khi họ giết được Phaolô. Có khoảng 40 người đàn ông đã lập mưu này. Họ đến với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão mà nói rằng: "Chúng tôi đã thề độc rằng sẽ không ăn gì cho đến khi chúng tôi giết chết Phaolô. Vì vậy, xin hội đồng nói với viên chỉ huy trưởng đưa hắn xuống đây cho các ông. Như thế các ông muốn giải quyết vụ của hắn một cách chính xác hơn. Còn về phần chúng tôi sẽ phục sẵn để giết chết hắn trước khi hắn đến đây." Nhưng cháu của Phaolô nghe tin họ đang rình đợi, nên cậu đến đồn báo cho Phaolô biết. Phaolô gọi một trong những viên đại đội trưởng lại nói rằng: "Hãy dẫn chàng trai trẻ này đến chỗ chỉ huy trưởng, vì cậu ta có điều muốn thưa trình." Vậy, viên đại đội trưởng dẫn chàng trai trẻ đó đến gặp chỉ huy trưởng và thưa rằng: "Tù nhân Phaolô nhờ tôi đưa chàng thanh niên này đến gặp ngài. Cậu ta có điều muốn thưa với ngài." Chỉ huy trưởng dẫn chàng trai trẻ đó riêng ra rồi hỏi: "Cậu muốn nói với ta việc gì?" Chàng trai trẻ thưa rằng: "Người Do Thái đã đồng ý sẽ xin ngài ngày mai đưa Phaolô xuống hội đồng. Như thế họ sẽ tra hỏi kỹ càng hơn về vụ án của ông ấy. Nhưng xin đừng giao ông ấy cho họ, bởi vì có hơn 40 người đang rình đợi ông ấy. Họ đã thề độc rằng sẽ không ăn, không uống cho đến khi giết chết ông ấy. Thậm chí bây giờ họ đã sẵn sàng chờ ngài thuận ý." Chỉ huy trưởng cho chàng trai trẻ đi sau khi căn dặn cậu: "Đừng nói với bất kỳ ai rằng cậu đã thuật cho ta nghe những điều này." Rồi ông cho gọi hai viên đại đội trưởng đến nói rằng: "Hãy dẫn theo 200 binh lính đi đến Caesarea cùng với 70 kỵ binh và 200 binh sĩ cầm giáo. Các ngươi sẽ khởi hành vào giờ thứ ba đêm nay." Ông cũng ra lệnh cho họ đem theo ngựa cho Phaolô cưỡi và đưa ông an toàn đến chỗ tổng đốc Felix. Rồi ông viết một bức thư như vậy: "Cơ lốt Lycia gửi lời chào thăm đến ngài tổng đốc khả kính Felix. Người này bị người Do Thái bắt và sắp sửa giết chết khi tôi cùng binh sĩ đến giải cứu ông ta. Vì biết rằng ông là một công dân La Mã, tôi muốn biết tại sao họ tố cáo ông ta, nên tôi dẫn ông ta đến hội đồng xét xử của họ. Tôi được biết ông ta bị cáo buộc vì các vấn đề liên quan đến luật pháp của họ. Nhưng chẳng có lời cáo buộc nào đáng để xử ông ta tội chết hoặc bỏ tù. Sau đó, tôi nghe nói có một âm mưu chống lại người này. Vì thế tôi lập tức dẫn ông ta đến chỗ ngài và bảo những người tố cáo ông ấy đem việc kiện tụng của mình đến trình bày trước mặt ngài. Chào tạm biệt. Những người lính vâng theo lệnh đó, đang ban đêm, họ dẫn Phaolô đến Antipatri. Ngày hôm sau, hầu hết những binh lính để kỵ binh đi với người, còn họ thì quay về đồn. Khi những kỵ binh đến Caesarea và giao bức thư cho quan tổng trấn, họ cũng dẫn Phaolô ra trình diện người. Khi quan tổng trấn đọc thư xong, ông hỏi Phaolô là người tỉnh nào. Khi biết rằng ông đến từ Cilicia, quan bèn nói: "Ta sẽ nghe toàn bộ việc của ngươi khi những kẻ tố cáo ngươi đến đây." Rồi ông truyền giam giữ Phaolô trong cung của Herod.